Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thi hành một số luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Hội nghị hết sức cần thiết nhằm tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu nhiệm vụ chủ yếu để đưa các luật nghị quyết mới ban hành vào cuộc sống, đồng thời điểm lại một số kết quả đã đạt được, những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai một số luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua. Cũng trong sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ công bố kế hoạch và triển khai quyết định thành lập đoàn kiểm tra, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại thành phố Cần Thơ. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra các nội dung về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng đối với việc thực hiện cơ chế phối hợp, kết quả thực hiện cơ chế phối hợp của các cơ quan chức năng, ưu điểm tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, khuyết điểm, vi phạm nếu có, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện cơ chế phối hợp trong thời gian tới. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về khảo sát phục vụ thẩm tra dự án luật điện lực sửa đổi, chuẩn bị trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực hiện luật điện lực, qua đó đề xuất kiến nghị góp ý dự thảo luật điện lực sửa đổi liên quan đến công tác quy hoạch, việc chấp thuận dự án đầu tư công trình điện, xác định rõ thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân các cấp trong công tác lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, cần phải có cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần đầu tư phát triển nguồn năng lượng tái tạo, việc điều hành giá điện cũng như vấn đề về an toàn điện, luật cần cập nhật đầy đủ các quy định sát với thực tiễn. Sáng cùng ngày, tại Ủy ban Nhân dân xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra chương trình họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm vào dịp 27 tháng 7, thể hiện sinh động đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã hiến dâng cuộc đời và một phần xương máu của mình vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tại buổi họp mặt, 340 phần quà được trao cho các gia đình chính sách, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh và Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô Anh Hùng. 10.000 quyển tập cũng đã được trao tặng cho các em học sinh ở hai địa phương, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, chuẩn bị cho năm học mới sắp tới. Chiều nay diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 8 tới tại hội trường Thành ủy Cần Thơ. Đoàn chủ tịch 7 người, thư ký 3 người, 240 đại biểu chính thức. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, dự thảo báo cáo chính trị, tiếp tục góp ý chỉnh sửa, hoàn thành các văn bản phục vụ đại hội như diễn văn khai mạc, bế mạc, các báo cáo tham luận, nội dung bức tướng, triển khai phối hợp các đơn vị hữu quan tuyên truyền trước và trong đại hội. Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ có 322 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội và liên chi hội. 6 tháng qua, hội tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác đã đề ra. Thời gian còn lại của năm, Hội Nhà báo thành phố tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp các hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2025. Sáng nay tại hợp tác xã Khiết Tâm, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI tổ chức hội thảo nghiên cứu thực nghiệm thí điểm khuyến khích kinh tế đối với nông dân thực hành sản xuất lúa giảm phát thải. Cùng thời gian này, chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật Cần Thơ và IRI cũng đã giới thiệu về công cụ FAMO, công cụ số phục vụ ghi chép dữ liệu đánh giá kết quả canh tác lúa theo hướng bền vững và phát thải thấp. Tại hội thảo đánh giá kết quả thực hiện chương trình bảo tồn sử dụng bền vững nguồn gen giai đoạn 2015-2024, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quỳnh Thành Đạt cho biết, Việt Nam đã bảo tồn lưu giữ được trên 80.000 nguồn gen đặc hữu quý hiếm. Đây là nguồn vật liệu vô cùng quý, phục vụ cho công tác chọn tạo, lai tạo các giống mới, có năng suất chất lượng tốt hơn, giá trị cao hơn. Chính phủ ban hành Nghị định số 100, quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó nghị định quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt tổ chức lễ trao tặng 16 căn nhà đại đoàn kết đợt 1 năm 2024 cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận. Đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trao tặng 15 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ vì người nghèo của thành phố và một căn từ quỹ vì người nghèo quận năm 2024. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cùng với doanh nghiệp chăm lo cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định số 1557 ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai, qua đó nhằm tổ chức thi hành luật đất đai 2024 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Tin thế giới, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ vừa tổ chức hội đàm 2+2 với những người đồng cấp Philippines tại Manila. Đây là lần thứ hai Mỹ và Philippines tổ chức các cuộc hội này. Theo quan chức Philippines, trong cuộc họp, Washington dự kiến công bố gói hỗ trợ quốc phòng 500 triệu đô la cho Philippines. Hai nước đã tuyên bố vào tháng 4 rằng họ đang hướng tới mục tiêu hoàn tất một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự, được gọi là thỏa thuận chung về an ninh thông tin quân sự vào cuối năm nay. Nhiều khả năng hai bên sẽ thúc đẩy tiến trình này trong cuộc họp ngày 30 tháng 7. Tổng thống Iran vừa cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Liban có thể phản tác dụng và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Liên quan đến chiến sự ở Gaza, Israel đã chỉ trích gay gắt tuyên bố của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan về việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở Gaza. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức thì Nga sẽ từ bỏ việc ngừng triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung, tuyên bố đưa ra tại lễ duyệt binh ở Saint Petersburg nhân ngày Hải quân Nga 28 tháng 7. Tại Đức trưa hôm qua, một vụ nổ kèm theo hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy hóa chất ở phía nam cơ sở của công ty Basair, 14 nhân viên bị thương nhẹ. Đám cháy đã được dập tắt nhưng vẫn tạo ra một đám khói lớn. Tại Nga, ít nhất một người thiệt mạng và hai người khác mất tích sau khi một trận lũ quét qua đập ngăn nước ở kênh Bạch Hải Baltic tại Karelia, tây bắc nước Nga vào sáng sớm hôm qua, gây ngập lụt khu vực xung quanh. Bản tin cuối ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.